Chuyện này là nói về cái thời kỳ mà bắt đầu có Hợp Tung á. Thì Trương Nghi khi mà trong cái thời gian mà làm tướng ở nước Ngụy á, thì chủ trương rằng là nước Ngụy nên liên hợp với lại nước Tần, nước Hàn để mà tấn công nước Tề và nước Sở. Thì bây giờ Huệ Thi đang còn ở nước Ngụy. Huệ Thi vốn là người nước Tống và cũng từng đảm nhận một tướng chức tướng ở nước Ngụy, và cũng từng cùng với lại Ngụy Huệ Vương đến gặp Tề Uy Vương. Rồi khiến cho Tề Ngụy cả hai bên cùng tôn nhau làm vương, tôn lên cái chức vương đó. Thì bây giờ ý kiến của Huệ Thi với lại Trương Nghi rất là tương phản. Huệ Thi thì chủ trương rằng là nên liên hợp với lại Tề Sở, chứ không phải công đả Tề Sở, để khiến cho Tần Hàn không có dám xâm nhập vào nước Ngụy, thay vì rằng liên kết với Tần Hàn để mà đánh Tề với Sở. Thì cả hai đều đều gọi rằng là tranh luận với nhau đó, mà không có chịu nhượng nhau. Thì bây giờ đó, nên các quần thần ở xung quanh vua Ngụy á đều ngả theo cái chủ trương của Trương Nghi, đều cho rằng là nếu mà công phạt nước Tề và Sở thì rất là có lợi. Mà chẳng có ai theo cái phe của Huệ Thi. Ngụy Vương vì như thế đó mà tiếp thu cái chủ trương của Trương Nghi. Rồi thì cái vấn đề mà chinh phạt nước Tề và Sở đã được quyết định, thì bây giờ Huệ Thi mới xin gặp riêng vua Ngụy. Vua Ngụy nói rằng bây giờ tiên sinh không cần phải nói nữa, cái vấn đề mà công phạt Sở với Tề là cái chuyện lợi và mọi người cũng đều đã đồng ý với nhau rồi. Huệ Thi mới nói với vua Ngụy rằng đối với tất cả những cái mà kiến nghị của quần thần đó thì phải nên suy nghĩ một cách, nghĩa là hết sức chính xác vào. Nếu mà công phạt Tề Sở là có lợi thì những người mà nhận cái điều này á, tin vào những cái điều này ở trong quốc đô á, đó, là những người mà giống như là hàng thông minh trí giả đó. Mà sao mà đông như vậy, tức là làm gì mà một nước mà có nhiều người mà khôn ngoan mà đông đảo như vậy. Còn mà nếu mà công phạt Tề với Sở mà nếu chẳng có lợi, thì ở trong nước này những người mà nhận rằng là có lợi á, thì không lẽ là trong nước này có lắm người ngu như vậy sao? Cho nên rằng là nếu mà cần phải thương lượng và mưu đồ một cái việc gì đó, là lại vì do bởi vì còn có một cái nghi vấn. Mà đã nói là nghi vấn á, thì đương nhiên rằng là chưa có biết nó chính xác như thế nào cả. Cho nên một số thì nói rằng là có thể hành, một số thì có thể một nói là không thể hành. Hiện tại á, người ở trong thành đó đều cho rằng là có thể hành. Vì vì vậy nó mà vua đó mất đi cái mà con số hầu như một nửa mà cho rằng không thể hành được. Do bởi vì những người mà nắm quyền hành xung quanh vua, mà vua mới phải mất đi một số ý kiến như vậy, số đông đảo ý kiến như vậy, người như vậy. Do điều này mà có thể nhận ra được rằng là đó, nếu mà đó, nghe theo cái ý kiến, khi mà nghe theo ý kiến, nếu chỉ có nghe vì rằng là thiên tín, tức là thiên lệch á, thiên tin, thiên và nghe, thì như vậy á, thì những cái lời nói của những cái người mà nói thật nói ngay không có thể nào mà được được đáp ứng, được nghĩ tới. Người nghe nếu mà có cái tính chất đó, của bè phái, thì hẳn rằng là phải chịu vô cái mà rằng là không có ngôn ngữ để mà nói nữa. Vị vương tuy rằng là nhất thời nghe theo ý kiến của Trương Nghi khiến cho Huệ Thi đành phải lìa Ngụy Vương mà đi qua Sở. Thế nhưng Ngụy Vương Trung Ngư lại tiếp thọ cái ý kiến của tướng quân Công Tôn Diễn là cùng với lại Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Sở liên hợp chống Tần và đả bại được nước Tần. Và Trương Nghi chỉ đành phải trở về Tần Quốc. Thì câu chuyện này là câu chuyện mà ý kiến giữa Huệ Thi với Trương Nghi. Mình biết Trương Nghi là một nhân vật mà nổi tiếng vô cùng trong cái thời Chiến Quốc. Trương Nghi ban đầu là bạn học với lại Tô Tần, nhưng mà Trương Nghi thì biếng nhác hơn Tô Tần, Tô Tần thì có trí hơn. Rồi về sau này Trương Nghi vì thất cơ phải đi làm việc cho một viên quan, rồi trong một lần ở nhà bị mất trộm một viên ngọc báu, mọi người nó mới nghi là Trương Nghi, thành ra mới bắt Trương Nghi trói lại mà đập cho một trận đó, đánh cho một trận đó, và máu me đầy mình hết rồi thả về. Thì khi Trương Nghi về tới nơi, vợ nhìn thấy Trương Nghi thảm như vậy nó mới hỏi là tại sao mà ra nông nỗi như vậy. Thì Trương Nghi không trả lời mà Trương Nghi chỉ có le lưỡi của mình ra hỏi vợ là lưỡi tôi còn không. Vợ bảo còn. Trương Nghi bảo vậy được rồi, và Trương Nghi quyết chí lên đường đi du thuyết. Trương Nghi trước tiên phải đi tìm thăm bạn mình lúc bấy giờ là hiển hách vô cùng ở Tô Tần đó. Thì đến gặp Tô Tần, Tô Tần bây giờ làm tướng quốc đó. Thì đến gặp Tô Tần đó, thì Tô Tần cũng thèm tiếp, ở 3 ngày xin gặp cũng thèm tiếp. Ngày thứ ba á, thì tiếp thì Tô Tần ngồi tuốt trên cao cho Trương Nghi ngồi tuốt bên dưới rồi ăn cơm, và cái giờ ăn cơm á, thì Tô Tần ngồi ăn cao lương mỹ vị, còn còn Trương Nghi thì là cơm với rau chấm tương. Trương Nghi thấy nhục nhã quá, đứng dậy đi về, thề không đội trời chung với ông bạn của mình ở Tô Tần. Rồi Trương Nghi mới nói là bây giờ nước nào là mạnh nhất ở trong thời đại đến bây giờ? Tần. Thành ra mình phải qua du thuyết nước Tần, làm tướng nước Tần, trừng trị Tô Tần đó. Thành ra mới qua Tần du thuyết, nghèo không có phương tiện. Rồi Trương Nghi mới bắt gặp một cái anh thương gia, anh này mới giúp Trương Nghi, nghe Trương Nghi tỏ bày chí nguyện mới giúp Trương Nghi bỏ tiền đút lót cho mấy quan của Tần để mà Trương Nghi được gặp vua Tần. Rồi khi Trương Nghi gặp được vua Tần đó, và vua Tần nghe Trương Nghi thuyết hay quá, phong tướng cho Trương Nghi. Ở Trương Nghi bây giờ là trước tiên hết là vấn đề là trừng trị Tô Tần đó, ân oán cho phân minh và thưởng tặng cho cái người thương gia mà đã giúp mình thành công. Thì bây giờ ông thương gia mới nói thật là bảo rằng là tôi chỉ là tay sai đàn em của Tô Tần mà thôi đó. Tôi có nhiệm vụ của chủ của tôi đó là âm thầm giúp ngài nên nghiệp lớn thôi. Đấy, bây giờ Trương Nghi đổi lại lời thề là nước Tần sẽ đánh thôn tính bất cứ nước nào trừ cái sứ nào mà Tô Tần làm tướng, và kết quả là lục quốc phải phong tướng cho Tô Tần hết ạ. Thì Trương Nghi không tấn công, không không là Trương Nghi đánh đấy. Thành ra 6 nước bây giờ phải kết hợp với nhau để mà chống lại sức mạnh của Tần, vì Tần lúc bây giờ là mạnh nhất đó. Đấy. Thì cái câu chuyện mà Trương Nghi với Tô Tần đó, thì về Việt Nam mình mới hơi bắt chước để làm thành Lưu Bình Dương Lễ của Tân Biên
lễ
à, làm vậy đó. Thế còn cái câu chuyện thiệt tình đó là của hai nhân vật đó, Trương Nghi với Tô Tần. Trương Nghi là nổi tiếng là một tay gọi là chính trị gia, du thuyết. Thì đại khái như vậy. Thì ở đây Trương Nghi là thân Tần mà làm tướng nước Tần, thành ra Trương Nghi á mới Mới cũng giống như rằng là làm một cái kế ly gián mấy cái nước chư hầu để tạo cái thế yếu để nước Tần có thể thôn tính từng nước một, đánh chiếm từng nước nước một. Còn Tô Tần á, thì chủ trương rằng là hợp tung, tức là khiến cho mấy nước đó hợp lại tạo thành một cái sức mạnh, một cái thành trì, tức là hợp nhất với nhau, tức là hễ mà Tần đánh một là giống như khối NATO á, đánh một là đánh cả sáu, nên là cả sáu là cũng phải hợp sức để mà chống Tần. Thì bây giờ mới mới cự được nước Tần. Tại mình nhớ là hồi xưa nước Tần đó là chỉ có nể mặt nước Tấn thôi, nhưng mà sau này nó nước Tấn bị chia thành ba, thành ra nước Tần nó chẳng có ngán nước nào nữa hết, tại vì ba anh kia cũng cũng lục đục nhau hoài à, tức là Hàn Triệu Ngụy, ba anh nó vốn là nước Tấn. Thành ra hồi xưa mà ba anh nó là một, tức là Tấn đó, thì Tần nể mặt, tại vì nước Tấn đông mạnh, đông dân, đất lớn, đất rộng, thuộc loại là nước lớn. Thành ra Tấn á, thì là thôn tính nhiều nước nhỏ hợp lại thành một cái nước Tấn. Thành ra trong nó mới có Trịnh, có này kia, thôn tính rất là nhiều cái nước nhỏ của thời Xuân Thu, nó mới lập nên thành một cái nước lớn là Tấn. Thành ra Tần sợ, nhưng mà về sau mà Tấn bị chia rồi nó thì Tần chẳng còn ngán nước nào hết trơn. Kể cả mạnh nhất là kiểu như là Sở, Tề, Yên của thời đó, đó nhưng mà chịu không nổi Tần. Thì đại khái thì Trương Nghi là một nhân vật như vậy, Trương Nghi với Tô Tần á. Thì Huệ Thi thì mình biết quá rồi. Huệ Thi thì có xuất hiện ở nhiều câu chuyện ở trong này. Thì Huệ Thi thì lý luận với lại vua. Và lý luận với vua là về cái vấn đề rằng là khi mà mình nghe một cái ý kiến hay là mình nghe một cái gì đó, thì đại khái cái ý của Huệ Thi này ở trong nó bao hàm cái vấn đề gọi là mà ba người mà nói cọp á, thì hễ mà cái ý kiến bên nào mà đông á thì vua theo, nhưng mà đối với lại Huệ Thi á thì cái vấn đề rằng là không phải là khi mình nghe đó là mình thiên theo một cái vấn là cái là đông, cho nên Huệ Nghi mới bảo là bộ nếu cái đó là hữu lợi mà đông như vậy thì không lẽ cái xứ nó đông đông người mà thông minh như vậy, mà nếu ngược lại thì không lẽ là cái xứ nó đông người ngu thế không? Đó. Thành ra cái vấn đề rằng là mình không có dựa vào cái vấn đề để mà đông hay là không đông, mà cái vấn đề là mình suy xét theo cái lối gọi là cái nền tảng căn bản của cái vấn đề đó, nó là thực lợi hay là không thực lợi ở cái điểm nào, mình phải nhìn trên bản thân của nó, chứ không phải là mình chỉ nhìn trên cái yếu tố tố đa số quần thần. Đó. Đa số quần thần hay không, ý của Huệ Thi là nêu lên như vậy. Tại vì bình thường những cái mà bình thường đó thì có thể là dân chủ, nhưng mà có nhiều cái ý kiến đó, sở dĩ mấy cái nước mình nói ví dụ như là Trung Quốc hiện tại, hay là có nhiều nước cộng sản, hay là nhiều nước độc tài, nó làm được nhiều cái sự mà nước tự do làm được, là chỉ tại vì cái vấn đề rằng là đó, là nó không có cần biết rằng là ý kiến đông ý kiến ít gì hết trơn à. Anh nó làm được. Còn cái kia cứ phải theo cái ý kiến đông, mà ý kiến đông thì chưa chắc đã phải rằng là ý kiến chung. Đấy, thì dù bây giờ mình nói ví dụ như Na Uy, chính phủ rất là muốn vào trong cái khối mà thị trường chung Âu Châu, nhưng mà dân nó nhất định không vô. Nhưng mà dân khôn hay chính phủ khôn? Đương nhiên thằng chính phủ phải là thằng khôn thì dân mới bầu nó lên làm lãnh đạo trước. Nhưng mà mấy mấy thằng khôn đành phải chịu lép vế mấy thằng không khôn, tại vì mấy thằng không khôn khi nào cũng đông hơn. Thành ra vì vậy nó là Na Uy cứ mỗi lần bỏ phiếu như vậy nó là nó bị cái tụi đánh cá với lại cái tụi làm nông, mà dân Na Uy là dân đá cá lăn dưa đó, là cái dân mà gọi rằng là hàng tôm hàng cá. Thành ra nó bỏ phiếu bác hết, bỏ phiếu bác hết, thì nó Na Uy hoài hoài không có vô được, mặc dù là chính phủ từ tả tới tín hữu của Na Uy đều muốn hết, đều muốn hết, nhưng mà đều phải bó tay hết, là bởi vì thằng dân nó không, mặc dù rằng là đương nhiên rằng là chính phủ là khôn hơn thằng dân chưa, chuyện nó hiển nhiên đương nhiên, nhưng mà phải hỏi ý kiến, có mấy chính phủ này có thèm hỏi đâu, thế mà nó tư duy mà nó thấy được là nó làm, mà thằng dân là chỉ chấp hành thôi, không có nên năng gì hết á. Đó. Còn thời kia đó chính phủ thấy rõ ràng cái yếu tố rằng là không thể không vô được, nhưng mà thằng dân nó đâu có thấy. Thằng dân nó chỉ có thấy cái quyền lợi trước mắt của nó, mà nó không có thấy được là tất cả những cái nguy kịch về cái vấn đề rằng là nếu đơn độc. Đó. thì sẽ phải chịu cái hậu quả như thế nào, nhưng mà nó không có nhìn thấy. Ví dụ vậy, rồi gần là ngàn như tù Hà Lan, như tù Pháp chẳng hạn, nó không có chịu cái hiến pháp Âu Châu. Và chính phủ thì tha thiết, tất cả chính phủ của 15 nước Tây Âu đều là tha thiết đối với cái chuyện mà hiến pháp của châu Âu, nhưng mà dân số của đại đa số mà mấy cái nước mà trưng cầu dân ý, trừ cái Đức nó không thèm trưng cầu dân ý, thành ra dân chúng bắt buộc đó, bắt buộc phải tuân thôi, đó là quốc hội biểu quyết với nhau thôi. Còn Pháp bày đặt trưng cầu dân ý thua, Hà Lan thua đó. Mấy nước kia không dám nữa, mà may kế tiếp là Luxembourg thắng, nó là thủ tướng Luxembourg còn tự đem thân mình ra đánh cá, thua là từ chức, thế thua là tôi xuống chức, tôi từ chức. Anh ta có lẽ vì vậy mà dân chúng nó phải cho thắng, là tại vì dân chúng nó cần một thủ tướng như vậy, tại vì anh có uy tín. Còn Pháp nó trừng trị giới lãnh đạo mà nó say no, nó trừng trị là tại vì nó chán ghét cái đám lãnh đạo của nó quá rồi. Anh canh thử ra, cứ nhìn theo những cái như thế đó thì rõ ràng là thất lợi. Mà cái thất lợi trước mắt là mình thấy ngay cái vấn đề là chẳng hạn thì dù đó, dù ở bên Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu mới say no một cái là ngay cả cái đồng tiền của anh cũng giảm giá, kinh tế của anh cũng bại hoại, tôi nó cũng rút vốn đầu tư, cũng đủ thứ trao đảo. Rồi người ta không có tin tưởng vào cái sức mạnh của Liên Hiệp Âu Châu nữa, là tại vì không có cái hiến pháp nào hết, thành ra nó không có tin tưởng. Thành ra anh không thể nào trở thành một cái đối lập của siêu cường Hoa Kỳ được, tức là anh thế yếu rồi. Mà anh có hợp nhất đó, thì anh mới đương đầu được với Hoa Kỳ, với Trung Quốc sau này. Nhưng mà giờ anh không có một cái hiên chương nào hết, tức là anh không phải là một quốc gia. Thành ra anh vẫn chỉ là mấy lẻ tẻ thôi, mấy sứ quân thôi của cái tổ chức gọi là Liên Hiệp Âu Châu. Nói ví dụ thằng dân nó đâu có thấy, thằng dân nó không có thấy, mà ý kiến đông. Nhưng mà cái ý kiến đông nó tai hại vô cùng. Ví dụ cái như vậy thì cái mà Huệ Thi mà nhìn thấy ở đây để mà nói theo cái nghĩa như vậy, thì ngay cả cái vấn đề rằng là cứ nghe đó, tam nhân thuyết hổ, nó ví dụ như vậy đó, cứ ba người mà nói cọp đó thì là theo cọp thôi. Thì cái đời sống tu hành mà như nãy ông Sư Huynh Vân hỏi, thì cái đó là chỉ tại cái vấn đề là tam nhân thuyết hổ ở cuộc đời thôi, là mình cứ theo thiên hạ thôi đó. Bây giờ là có ba người mà leo lên xe để mà tam đồ xó chợ thì là mình cũng yên chí leo lên đi theo thôi. Nếu mà một mình thì mình không dám đi, không phải không dám đi nữa, mà tự nhiên ngại đi, lười đi, cảm thấy là đi trong cô đơn. Còn đây là đi ở trong cái mà tam nhân thuyết hổ là không có cô đơn, thành ra là tam đồ xó chợ nào cũng đi cho được hết. Rất cái vấn đề rằng là mấy cái câu chuyện nó nhỏ bé, nhưng mà mình đừng có quên đi rằng là nếu mà mình nghiền ngẫm nó, mình cũng học khôn được nhiều vô cùng. Chẳng hạn câu chuyện mà Dương Bố Đả Cầu của Dương Vũ nói là mình lôi ra buổi sáng mình thí dụ cho thì rất dễ hiểu đó. Anh ra mình phải hiểu rằng là cái gậy của Đức Sơn là gậy thế nào, và cái anh mà ăn hèo đó là cái anh thế nào đó. Ví dụ vậy. Rồi mình nhìn chẳng hạn như là chuyện mà Hồ Giả Hổ Uy đó. Rồi chuyện Tái Ông Thất Mã. Rồi cái chuyện này. Rồi chuyện tam nhân thuyết hổ là mấy cái chuyện mà rằng là thiên hạ ai cũng biết, nhưng mà không ai học được cái khôn của nó hết đó. Mà Phật Pháp này ở trong đó, Phật Pháp rõ ràng là Phật Pháp đâu ở đâu xa đâu, rõ ràng là Phật Pháp nằm ngay ở đó. Tức là rõ ràng mình tiếp xúc với Phật Pháp hoài à, không thấy, không có nhận ra Phật Pháp, mà tiếp xúc với Phật Pháp hoài, mà cứ tưởng đâu rằng là mỗi lần phải lật cái quyển nào gọi là kinh ra đó thì mới tiếp xúc với Phật Pháp. Mà tiếp xúc với Phật Pháp kiểu đó đâu có lợi hại bằng tiếp xúc Phật Pháp theo cái kiểu mà tam nhân thuyết hổ hay là Dương Bố Đả Cẩu. Cái đó là tiếp xúc với Phật Pháp kiểu đó mới mạnh á. Chư Tổ mới nói rằng là Phật Pháp nó ở ngay nhật thường sinh hoạt, tức là ở ngay những cái vấn đề như vậy. Thành ra tổ sư là những người thấy Phật Pháp được ngay trong những cái vấn đề như thế. Còn phàm phu là chỉ thấy Phật Pháp là khi nào mà có chữ kinh ở trong, kinh thuyết, Phật thuyết mới thấy là Phật Pháp. Thành ra thấy trắng là trắng, thấy đen là đen, mà không thấy được là Phật Pháp bất ly thế gian giác, mà nhất thiết pháp giai thị Phật, pháp mà không thấy được thực sự như vậy. Còn tổ sư thấy thực sự như vậy, thấy thực sự như thế, thành ra vì như vậy thấy chỉ thử xem cái gì không phải là Phật pháp dưới mắt của tổ sư, mà giống như lời của ngài nhị tổ nói với lại tam tổ. Khi mà tam tổ hỏi rằng là Phật pháp là gì á, hồi tăng là hòa thượng rồi, thế còn Phật mới pháp. Và tức tâm đó, thị pháp, tức tâm thị Phật, mà Phật tức thị pháp, mà pháp tức thị Phật. Thành ra nếu mà thấy được pháp thật sự, tức là quy căn đó, thì là thấy được Phật. Mà thấy được Phật đó, thì tự nhiên thấy được pháp, thì tự nhiên hiểu được pháp. Mà đã nói rằng là Phật là ở đâu cũng có, mà đây chỉ thấy pháp mà Phật ở trong những quyển sách đó. Còn ngay đến ở quyển sách này là không phải Phật pháp rồi. Anh thấy như thế là không có thấy rốt ráo. Thành ra chỉ học được có 50% Phật pháp, giống như là Huệ Thi nói, được có 50% ý kiến thôi. 50% Phật pháp nằm ở trong Phật pháp. Còn 50% mà Phật pháp nằm dưới dạng khác thì nhận không ra. Giống hệt con chó chỉ nhận ra Dương Bố khi mặc đồ trắng, còn Dương Bố mặc đồ đen nhận không ra. Phật pháp khi mà ở nơi Phật pháp là khoác cái áo trắng thì nhận ra, mà khi ở nơi thế gian là khác, khoác cái áo đen nó nhận không ra thì không thấy. Thành ra mới phải quy căn, thành ra mới không có thể nào mà tùy chiếu, thành ra mới phải quy căn, tức là quy tông, tức là khi nào phải nhìn tông thì không có thất tông. Không có thất tông thì đương nhiên rằng là Phật pháp ở dưới dạng nào cũng thấy. Mà khi Phật pháp ở dưới dạng nào cũng thấy thì trắng với đen bình đẳng, đâu khác gì đâu. Thế nên con chó mà nếu mà nó nhận ra thì là trắng với đen nó bình đẳng, tại vì đều là bố. Nhưng mà tai nhận không ra. Thành ra ngay chính những cái câu chuyện mà nhỏ xíu và những cái câu chuyện như vậy nó làm cho mình hiểu Phật pháp, hay là hoặc giả rằng là nó làm cho mình có thể gọi là dẫn chứng Phật pháp. Anh ra học mấy cái này không phải là giống như là mấy anh tác giả đánh suy nghĩ thôi, chỉ có gọi là có được một cái kiến thức, có được một cái gọi là phong phú cái khôn ngoan của người xưa mà mình học, để mà mình có thể có một cái khôn ngoan của mình trong thời nay. Nhưng mà mình học nên mình bao gồm cả cái nhục nhãn ở trên, mà bao gồm cả cái huệ nhãn của Phật, thấy cả hai mặt. Tức là mình vẫn thấy cái mặt của Huệ Thi và Trương Nghi, mà mình cũng thấy cái mặt của Phật pháp. Qua câu chuyện của Huệ Thi Trương Nghi, hay là qua câu chuyện của Dương Bố, nó ví dụ như vậy, hay qua câu chuyện của tay ông Thất Mã. Tức là mình vẫn có được, mình phải học làm sao để mà mình nhìn thấy như thế. Tức là mình có thể nữa là dưới một cái sự kiện có thể có cái gọi là ngũ nhãn mà đồng quán nhất thể. Tức là mình vẫn nhìn thấy tất cả những cái mà rằng là phân biệt pháp với khôn ngoan tri thức của thế gian, mà mình cũng vẫn nhìn thấy được cái Phật pháp nằm tiềm ẩn ở nơi đó. Mà nếu mà thường thấy thì không phải tiềm ẩn, bởi nó rình rình cái đó mà ẩn gì. Ẩn nó là tại vì là mình xưa nay không có huệ nhãn, thành ra có thấy đâu mà ẩn mới không ẩn. Thành ra khi mà phát sinh ra được một cái chút xíu huệ nhãn nào đó thì mới thấy lờ mờ như Đức Phật ví dụ. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ như Imala, như quả, như trái Imala trong lòng bàn tay thôi, còn kỳ dư là thấy lờ mờ. Thì đây cái sở dĩ đó là tại vì rằng là cái vấn đề đó là mình vẫn là trong một cái trí phân biệt. Có thể là thắng được cái thức phân biệt, nhưng mà vẫn thuộc về phương diện của trí phân biệt, nó không phải là vô phân biệt trí. Anh ta thấy lờ mờ. Anh ta Phật pháp khi nào cũng chỉ học được nữa. Nếu mà học rốt ráo nó mới được một nửa. Còn trong một nửa đó học được chút xíu, trong cái một nửa đó học được còn con thôi, tí tẹo. Này cũng giống như là mấy tay trước suy nghĩ rồi. Đến câu chuyện